Hồi 23, đóa thủy tiên khiến khách mê say. Đoàn người đi bộ được hơn 100 dặm giữa sa mạc liền dừng lại nghỉ ngơi. Trương Vô Kỵ ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe từ phía tây loáng thoáng vọng lại tiếng kim loại loạn xoạng len keng, trong lòng thảng thốt, lập tức lén trở dậy, đi về phía có âm thanh lạ. Được hơn một dặm, chàng thấy một bóng người mảnh khảnh di động dưới ánh trăng, vội bước tới kêu lên: "Tiểu Chiêu, sao cô nương lại tới đây?" Bóng người đó chính là Tiểu Chiêu, nàng đột nhiên gặp lại Trương Vô Kỵ, òa lên khóc, xà vào lòng chàng, nức nở không nói gì. Trương Vô Kỵ vỗ nhẹ lên vai nàng, vỗ về: "Thôi đừng khóc nữa mà." Tiểu Chiêu dường như bao nhiêu nỗi niềm bây giờ mới có dịp phát tiết, lại càng khóc lớn thêm thổn thức: "Công tử đi đâu, nô tỳ sẽ đi theo đó." Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Cô bé này cha mẹ mất cả rồi, lại bị cha con Dương Tả Sứ nghi ngờ, quả là đáng thương. Có lẽ vì mình luôn ôn hòa thương mến cô ta, nên cô ta mới quyến luyến không muốn rời." Chàng bèn nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, vậy ta mang cô cùng đi hải ngoại." Tiểu Chiêu mừng quá ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng như phủ một lớp lụa mỏng, những giọt lệ chưa khô lấp lánh, đôi mắt xanh màu nước biển dường như ánh lên một nỗi niềm. Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: "Tiểu Chiêu, mai này lớn lên cô thể nào cũng rất xinh đẹp." Tiểu Chiêu hỏi lại: "Sao công tử biết?" Trương Vô Kỵ chưa kịp trả lời, bỗng nghe phía đông bắc có tiếng vó ngựa lộp cộp, một đại đội nhân mã từ tây sang đông chạy vụt qua, ít ra cũng phải hơn 100 con. Qua một lúc sau, Vì Nhất Tiếu và Dương Tiêu lần lượt chạy đến nói: "Giáo chủ, trong đêm hôm khuya khoắt có đại đội người ngựa chạy như thế, không chừng là kẻ địch của bản giáo." Trương Vô Kỵ bảo Tiểu Chiêu đi đến gặp bọn Bành Oánh Ngọc, còn mình cùng Dương Vi hai người chạy về phía có tiếng vó ngựa để tra xét. Đi đến gần, quả nhiên trên sa mạc có một dãy vết chân ngựa. Vì Nhất Tiếu cúi xuống xem, bốc một nắm cát lên nói: "Có vết máu." Trương Vô Kỵ bỗng bốc một nắm cát lên mũi ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi máu tanh. Ba người theo vết chân ngựa đến 3-4 dặm, Dương Tiêu bỗng thấy phía bên trái một bãi cát có một mảnh dao gãy, vội vàng cầm lên xem, thấy cán dao có khắc ba chữ Phùng Viễn Thanh. Y hơi ngẫm nghĩ nói: "Đây là người của phái Không Động. Thưa giáo chủ, có lẽ phái Không Động chuẩn bị ngựa xe tại chỗ này để về Trung Nguyên." Vì Nhất Tiêu nói: "Từ đỉnh Quang Minh xuống đã hơn nửa tháng, nếu như họ còn lẫn quẩn ở đây, chẳng biết làm trò quỷ quái gì nhỉ." Ba người biết là phái Không Động rồi, chẳng thèm để ý nữa, quay về chỗ cũ nằm ngủ. Đi được 5 ngày, từ thảo nguyên trước mặt có một đoàn người đi đến, phần lớn mặc áo đen kiểu Nico, nhưng cũng có 7-8 nam nhân. Hai bên đến gần, Nico the thé kêu lên: "Đây là ác tặc của ma giáo." Cả bọn lập tức rút binh khí, tản ra nghinh địch. Trương Vô Kỵ thấy họ là người của phái Nga Mi, không hiểu sao đã đi rồi lại còn quay trở lại, mà những người này chàng chưa gặp bao giờ, nên hỏi lớn: "Các vị sư thái có phải là môn hạ phái Nga Mi chăng?" Một Nico người nhỏ bé vượt đám đông tiến ra gằn giọng hỏi: "Ác tặc ma giáo kia hỏi cái gì, mau ra đây chịu chết." Trương Vô Kỵ hỏi: "Ngoại hiệu của sư thái là gì, cớ sao lại nổi giận như thế?" Nico đó quát lớn: "Ác tặc, thứ như ngươi mà dám hỏi ngoại hiệu của ta ư, ngươi là ai?" Vì Nhất Tiếu phóng vụt qua, xông thẳng vào đám đông, điểm huyệt hai nam đệ tử, nắm cả cổ hai người chạy thẳng ra xa, ném xuống đất rồi lại chạy về chỗ cũ. Hành động đó chẳng khác gì chim cắt bắt mồi, nhanh không thể tả. Y cười khẩy mấy tiếng nói: "Vị này là Trương giáo chủ của Minh giáo, người võ công đệ nhất thiên hạ, một nam tử can đảm vô song, thống suốt tả hữu Quang Minh sứ giả, tứ đại hộ giáo Pháp Dương, ngũ tản nhân, ngũ hành kỳ, thiên địa phong lôi tứ môn, đã từng đuổi phái Nga Mi xuống núi, đoạt thanh bảo kiếm ỷ thiên trong tay diệt tuyệt sư thái. Với một nhân vật như thế có đủ để hỏi pháp danh của sư thái hay chăng?" Y nói một thôi một hồi, quần đệ tử phái Nga Mi ai nấy đều kinh hãi, lại vừa mới thấy Vi Nhất Tiếu trổ chút công phu thượng thừa như thế, còn ai dám hoài nghi lời nói của y. Nico trung niên kia lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Các hạ là ai?" Vi Nhất Tiếu đáp: "Tại hạ họ Vi, ngoại hiệu là Thanh Dực Bức Vương." Trong phái Nga Mi có mấy tiếng len keng hoảng hốt, bốn người vội chạy lên tiếng, hai gã đồng môn vừa bị Vi Nhất Tiếu điểm huyệt vứt ra ngoài xa. Vi Nhất Tiếu nói: "Phụng hiệu lệnh của Trương giáo chủ, Minh giáo và 6 đại môn phái chấm dứt binh đao, bỏ hết thù cũ, giao hảo với nhau. Quý đồng môn cũng may mắn lắm đó, nên Vi Bức Dương lần này tha không hút máu họ." Từ khi y được Trương Vô Kỵ dùng Cửu Dương Thần Công trị thương, Không chỉ trừ hết âm độc huyễn âm chỉ mà cả những độc khí từ trước tích tụ cũng đã đi hết quá nữa, nếu không cần phải hút máu. Từ khi y được Trương Vô Kỵ dùng Cửu Dương Thần Công trị thương, không chỉ trừ hết âm độc huyễn âm chỉ mà cả những độc khí từ trước tích tụ cũng đi hết quá nữa, nên không cần phải hút máu kháng hàn mỗi khi hành động vận kình. Bốn người đó dìu hai đồng môn bị điểm huyệt kia về, đang định đi tìm cách giải huyệt chữa trị, bỗng nghe hai tiếng veo veo, tiếp theo xé gió, hai viên sỏi nhỏ đã bắn tới trúng ngay huyệt đạo hai người kia, lập tức giải khai ngay các nơi bị điểm. Đó là Dương Tiêu dùng đàn chỉ thần thông ngược lại với công phu trịch thạch điểm huyệt. Nico trung niên kia thấy đối phương người nào cũng không ít, mà chỉ mới có hai người lộ chút tài năng, võ công đã cao siêu ghê gớm. Nếu như động thủ, ắt sẽ chuốc lấy thảm bại, thành thử dùng tám chữ, chấm dứt binh đao, bỏ hết thù cũ, không biết thật hay giả cũng nói. Bần ni pháp danh Tĩnh Không, các vị có thấy sư phụ chúng tôi đâu không? Trương Vô Kỵ đáp, tôn sư từ đỉnh Quang Minh xuống núi đã hơn nửa tháng, chắc lúc này đã vào ải Ngọc Môn rồi đó, các vị từ phía đông lại, không lẽ trên đường không gặp nhau hay sao? Một người đàn bà chừng khoảng 30 tuổi ở đằng sau Tĩnh Không liền nói, sư tỷ đừng nghe y nói láo, chúng ta chia ba ngã tiếp ứng, có hỏa tiễn làm tín hiệu liên lạc, lẽ nào trên đường lại không gặp nhau? Chu Điên thấy người kia ăn nói vô lễ, muốn dạy cho mấy câu, bèn nói láo ư, giỏi thật. Trương Vô Kỵ hạ giọng nói, Chu tiên sinh đừng chấp nhất họ mà làm chi, bọn họ không tìm thấy sư phụ, dĩ nhiên là nóng ruột rồi. Tĩnh Không mặt đầy vẻ hoài nghi nói, gia sư và huynh đệ đồng môn có phải đã rơi vào tay Minh giáo rồi không? Đại trưởng phu Quang Minh lỗi lạc, việc gì phải giấu giếm? Chu Điên cười nói, thôi, nói thật cho các người nghe, phái Nga Mi không lượng sức mình, đến vây đánh đỉnh Quang Minh, từ Diệt Tuyệt sư thái trở xuống đều bị bắt cả rồi, hiện nay đang nhốt dưới thủy lao, để cho họ ăn năn sám hối 10 năm 8 năm, đến lúc đó có thả hay không thì còn tùy. Bành Oánh Ngọc vội nói, các vị đừng nghe vị Chu huynh này nói giỡn, Diệt Tuyệt sư thái thần công cái thế, môn hạ đệ tử ai ai võ công cũng cao cường, làm sao lại rơi vào tay Minh giáo cho được. Lúc này hai bên quý phái và bản giáo đã ngừng chiến giảng hòa với nhau, các vị trở về núi Nga Mi đi, tự nhiên sẽ gặp đó mà. Không tỉnh nửa tin nửa ngờ, chần chừ không thể quyết định được. Vì Nhất Tiếu nói, vị Chu huynh này thích nói đùa, không lẽ đường đường địa vị giáo chủ tôn quý của bản giáo lại đi đánh lừa tiểu bối hay sao? Người thiếu phụ trung niên kia lại nói, trước nay ma giáo quỷ kế đa đoan, gian trá giảo hoạt, lời nói làm sao mà tin cho được. Chưởng kỳ sứ Hồng Thủy Kỳ là Đương Dương liền phất tay một cái, lập tức ngũ hành kỳ giãn ra xa, sau đó lại bao vây trở lại. Cự mộc ở phía đông, liệt hỏa tại phía nam, nhuệ kim tại phía tây, hồng thủy tại phía bắc, còn hậu thổ thì ở ngoài, di động tiếp ứng, vây chặt tất cả người của phái Nga Mi. Ân Thiên Chính lớn tiếng nói, lão phu là Bạch Mi Ưng Vương, chỉ cần một mình ta ra tay là đã có thể bắt được tất cả bọn tiểu bối các ngươi rồi. Minh giáo hôm nay thủ hạ lưu tình, những người ít tuổi các ngươi sau này ăn nói cho có ý tứ đấy nhé. Mấy câu nói đó oang oang vang dội, chấn động đến nỗi những người của phái Nga Mi ù cả tai, tâm thần hoảng hốt, không tự chế nổi. Chỉ thấy lão nhân mày râu trắng xóa, thần uy lẫm lẫm, ai nấy đều kinh hãi. Trương Vô Kỵ chắp tay nói, khi nào gặp lại tôn sư, xin cho Trương Vô Kỵ của Minh giáo gửi lời vấn an lão nhân gia. Nói xong, quay về hướng đông đi thẳng. Đường Dương đợi Vi Nhất Tiếu, Ân Thiên Chính đi rồi, lúc ấy mới vẫy tay triệu hồi ngũ hành kỳ. Quần đệ tử phái Nga Mi thấy thế trong bụng hải thầm, đứng nhìn Trương Vô Kỵ và tùy tùng đi xa xa, miệng há hốc không nói nên lời. Bành Oánh Ngọc nói, giáo chủ, tôi xem chuyện này bên trong có điều bất thường. Diệt Tuyệt sư thái cùng đệ tử trở về theo hướng đông, không lẽ lại lạc nhau không gặp môn nhân? Các môn nhân phái đi đường thể nào cũng phải có tín hiệu, lẽ nào biến mất không để lại tâm hơi gì? Mọi người vừa đi vừa bàn thảo, cảm thấy phái Nga Mi bao nhiêu người bỗng dưng mất tích trên sa mạc quả thật là khó hiểu. Trương Vô Kỵ lại lo lắng cho an nguy của Chu Chỉ Nhược, nhưng không tiện nói với người ngoài. Hôm đó đi đến tối, Chưởng kỳ sứ Hậu Thổ Kỳ là Nhan Viên bỗng nói, ở đây có điều gì khác lạ. Y chạy đến một hàng cây thấp thấp ở phía trước quan sát, giật một chiếc thuẫn từ tay một giáo chúng bản kỳ, rồi hì hục đào xuống dưới đất. Một lát sau, quả nhiên lộ ra một xác người. Cái xác đó đã thối rữa, mặt mũi không còn nhận ra, nhưng cứ theo quần áo trên người, rõ ràng là đệ tử phái Côn Luân. Các giáo chúng hậu Thổ Kỳ liền nhất tề đào bới, trong chốc lát đã thành một cái hố lớn. Trong hố có thể chất đống 16 tử thi, tất cả đều là người của phái Côn Luân. Nếu như người của môn phái họ chôn cất, ác không thể nào đơn sơ như thế, hiển nhiên là do kẻ địch mai táng. Xem xét tất cả các xác này, ai ai cũng thấy vết thương trên người. Trương Vô Kỵ ra lệnh cho hậu Thổ Kỳ chia ra từng người, chôn cất riêng lẻ cho tử tế. Cả bọn người nọ nhìn người kia, bụng ai cũng hỏi thầm, ai giết bọn này nhỉ? Ngơ ngẩn một hồi, Bành Oánh Ngọc nói, nếu không truy cứu cho đến đầu đến đũa, món nợ này thể nào cũng đổ lên đầu Minh giáo chúng ta cho mà xem. Thuyết Bất Đắc lớn tiếng nói, các huynh đệ nghe đây, nếu như đánh nhau ban ngày ban mặt, mình có giáo chủ đứng đầu, tuy không dám nói là vô địch thiên hạ, nhưng cũng không thể thua ai. Thế nhưng, tên bắn trộm thì khó mà đề phòng, từ rày trở đi, ăn uống gì, nghỉ ngơi ở đâu, chỗ nào cũng phải đề phòng địch nhân ám toán hạ độc, tất cả đồng thanh đáp ứng. Đi một quãng nữa, thấy mặt trời đỏ như máu, từ từ, rồi tối dần, mọi người đang tính chuyện tìm chỗ nghỉ ngơi, bỗng nhiên trên trời phía đông bắc có bốn con kênh kênh ở phía trên không bay lượn vòng vòng, đột nhiên một con lao xuống rồi lại vọt lên. Lồng tơi tả tả tơi kêu ken két mấy tiếng, hiển nhiên bị vật gì đó đánh trúng. Từ khi chưởng kỵ sứ Nhuệ Kim Kỳ Trang Tranh bị chết vì kiếm ỷ thiên, Trương Vô Kỵ đưa phó kỵ sứ Ngô Kình Thảo lên làm chánh kỵ sứ. Lúc này thấy chim kênh kênh có vẻ lạ lùng liền nói, để ta đi xem. Y dẫn theo hai người tùy tùng, vội chạy về phía đó. Một lúc sau, một giáo chúng chạy trở lại bẩm với Trương Vô Kỵ. Bẩm cáo giáo chủ, Ân Lục Hiệp của phái Võ Đương bị rơi xuống dưới vực cát. Trương Vô Kỵ giật mình kinh hãi nói, Ân Lục Hiệp ư, có bị thương không? Người kia đáp, dường như bị thương nặng. Ngô Kỵ Sứ thấy là Ân Lục Hiệp, sai thuộc hạ cấp tốc báo cho giáo chủ biết. Ngô Kỵ Sứ hiện đang xuống dưới Sa Cốc cứu giúp. Trương Vô Kỵ lòng nóng như lửa đốt, không đợi y nói hết vội vàng chạy đi. Dương Tiêu, Ân Thiên Chính cả bọn lục tục chạy theo. Đi đến gần, thấy đó là một cái vực cát thật lớn, sâu đến hơn chục trượng. Ngô Kình Thảo tay ôm Ân Lê Đình đi một bước, lại sụp một cái, đang cố gắng hết sức để trèo lên. Trương Vô Kỵ liền theo vách cát trượt xuống, đưa tay nắm chắc cánh tay phải của Ngô Kình Thảo. Tay kia đưa tay thăm hơi thở, thấy vẫn còn thoi thóp, cũng hơi yên lòng, vội đón lấy Ân Lê Đình. Chàng nhảy lên mấy cái đã ra khỏi Sa Cốc, để ông ta nằm trên mặt đất, chăm chú xem kỹ. Không khỏi vừa kinh hãi vừa tức giận, không biết tính sao. Chỉ thấy Ân Lê Đình hơi thở yếu ớt, đầu gối, khuỷu tay, cổ chân, cổ tay, ngón chân, ngón tay, tất cả các khớp xương đều bị đánh gãy không cử động được. Đối phương hạ độc đến thế, thực khiến người ta phải ghê rợn. Tuy nhiên, thần trí vẫn chưa đến nỗi hôn mê, thấy Trương Vô Kỵ mặt lộ vẻ vui mừng, nhả ra hai viên đá, thì ra sau khi bị thương, chàng bị người ta vứt xuống vực cát, nhờ có nội lực tinh thần, không đến nỗi chết ngay, kênh kênh xà xuống toan ăn thịt, bị chàng nghiêng đầu ngoạm lấy viên đá, phun ra chặn đứng chúng lại, cứ khổ sở chống đỡ với bọn kênh kênh. Dương Tiêu thấy bốn con kênh kênh kia vẫn vòng vòng chưa chịu bỏ đi, chắc chúng đợi khi nào bỏ xác Ân Lê Đình rồi mới đáp xuống ăn thịt, liền nhặt bốn viên sỏi dưới đất, vút vút bắn lên mấy phát, cả bốn con kênh kênh đều rơi xuống, con nào đầu cũng bị viên sỏi bắn trúng vỡ nát. Trương Vô Kỵ trước hết cho Ân Lê Đình uống thuốc an thần giảm đau, sau đó mới coi kỹ lại một lần nữa, thấy chân tay đến hơn 20 chỗ gãy, mỗi nơi gãy đều bị địch dùng trọng thủ, lấy ngón tay bóp nát nhừ, không cách gì nối lại được. Ân Lê Đình nói nhỏ, chẳng khác gì Tam Ca bị phái Thiêu Lâm dùng kim cương chỉ lực đánh đó. Trương Vô Kỵ nhớ tới năm xưa nghe cha kể chuyện Du Tam Sư Bá Du Đại Nham bị phái Thiếu Lâm dùng kim cương chỉ lực bóp nát các khớp xương, phải nằm liệt trên giường hơn 20 năm nay. Lúc đó cha chàng chưa gặp mẹ nàng, không ngờ việc đã bao nhiêu năm lại thêm một vị sư thúc bị thương vì kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm lần nữa. Chàng suy nghĩ một lát rồi nói, Lục thúc không phải lo lắng, chuyện này cứ giao cho Điệt Nhi, kẻ gian nhất định sẽ lộ mặt, kẻ nào trong phái Thiếu Lâm Lục thúc có nhận ra không? Ân Lê Đình lắc đầu, mấy hôm nay chàng kiệt lực ráng sống, hơi sức không còn chút nào, lúc này trong lòng vừa hết lo, chịu không nổi, lập tức ngất đi. Trương Vô Kỵ nghĩ đến thân thế mình, cha mẹ tự vẫn mà chết, cũng chỉ vì không nên không phải với Tam Sư Bá. Bây giờ Lục Sư Thúc lại gặp nạn, nếu không ép được phái Thiếu Lâm giao ra kẻ gây nên tội lỗi, thì quả có tội lớn với hai vị du ân, thật bất hiếu đối với song thân đã quá cố. Chàng thấy Ân Lê Đình tuy bất tỉnh, nhưng tính mệnh không có gì đáng ngại, chỉ có điều tay chân đã gãy, khó mà nối lại được, xem ra sẽ chẳng khác gì Du Đại Nham. Chàng chưa nhiều từng trải giang hồ, thấy việc không quyết định được, phải tìm nơi thanh tĩnh suy nghĩ cho chính, bèn chắp tay sau lưng đi ra đằng xa. Trèo lên trên một cái gò nhỏ ngồi xuống, trong đầu hai luồng suy nghĩ không ngừng xung đột. Nên hay không nên lên chùa Thiếu Lâm đi tìm kẻ gây họa kia để báo thù cho cha mẹ, Tam Sư Bá, Lục Sư Thúc. Nếu phái Thiếu Lâm thừa nhận giao hung thủ ra thì mọi việc đều tốt đẹp. Nếu không, Minh Giáo sẽ phải liên kết với phái Võ Đan cùng đối phó với phái Thiếu Lâm. Mình đã cùng tất cả huynh đệ cắt máu ăn thề, nhất quyết không đi sinh sự, tầm thù các môn phái bang hội khác. Nhưng nay việc lại đến ngay với mình, chính mình lại vứt bỏ lời thề thì làm sao cho mọi người tuân phục được. Một khi ân oán đã có, từ nay oán oán tương báo, e rằng không biết bao nhiêu đời máu chảy, bao nhiêu anh hùng hảo hán bỏ mạng vì chuyện này. Lúc này trời đã tối hẳn, người của Minh Giáo liền đốt lửa lên làm lò nấu ăn. Trương Vô Kỵ vẫn ngồi trên ngọn đồi nhìn trăng lên dần, vẫn phân vân mãi đến nửa đêm mới quyết định phải lên núi Thiếu Lâm gặp trưởng môn Không Văn Thần Tăng, nói rõ đầu đuôi, cầu ông ta đưa ra một giải pháp. Nghĩ thế xong lại tưởng, nếu như mình nói xong rồi không đến đâu, phải chủ động thủ thì phải làm sao đây? Chàng thở dài một tiếng, đứng lên nghĩ thầm, ta tuổi còn trẻ mới giữ trọng trách, gặp ngay một chuyện thật khó nghĩ, chỉ một lòng muốn bãi chiến không tranh giành, thế nhưng những món nợ máu này lại ép ta phải tiến tới. Ta đảm đương trọng nhiệm giáo chủ Minh Giáo, từ chối cũng không xong, bỏ đi cũng không được, từ nay còn bao nhiêu là lo buồn khốn cực, thật không kể sao cho xiết. Giá như không làm giáo chủ có phải là sướng biết bao. Chàng trở về bên đống lửa, mọi người tuy bụng đói nhưng chưa ai dám cầm đũa trước ăn, vội vàng cung kính đứng lên. Trương giáo chủ thấy vậy áy náy vội nói, các vị từ rày về sau cứ dùng bữa tự nhiên, không phải đợi ta làm gì. Chàng đến thăm Ân Lê Đình, thấy Dương Bất Hối đang dùng nước nóng lau những vết thương, đang cho chàng ăn cháo. Ân Lê Đình thần trí mơ hồ, đột nhiên mắt mở to trừng trừng nhìn Dương Bất Hối kêu lên, hiểu phù mũi tử, huynh nhớ mùi lắm, mùi có biết không? Dương Bất Hối mặt đỏ bừng, thần sắc bẽn lẽn, tay cầm cái muỗng nói nhỏ, Lục Hiệp uống thêm vài thìa nữa đi. Ân Lê Đình nói, mùi hứa đừng bao giờ xa huynh nữa nhé. Dương Bất Hối nói, được rồi, Lục Hiệp ăn thêm vài thìa rồi sẽ nói sau. Ân Lê Đình dường như trong lòng hết sức vui sướng, vội há miệng ăn ngay. Hôm sau Trương Vô Kỵ truyền lệnh xuống, mọi người tạm thời chưa phân tán, tất cả cùng đi lên chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn, hỏi cho ra lẽ việc Ân Lê Đình bị thương rồi sẽ tính sau. Cả bọn Vi Nhất Tiếu, Chu Điên thấy Ân Lê Đình bị thương nặng như thế, trong bụng ai cũng bất bình. Nghe giáo chủ bảo đi lên Thiếu Lâm vấn tội đều mừng rỡ. Dương Tiêu vì việc Kỷ Hiểu Phù đối với Ân Lê Đình hết sức thương cảm, tuy không nói ra nhưng trong bụng đã có chủ ý, quyết tâm hết sức báo thù cho chàng, lại bảo con gái cố gắng chăm lo săn sóc cho chàng, bù lại phần nào lỗi lầm khi xưa. Từ đó trên đường không gặp chuyện gì khác lạ. Ân Lê Đình lúc mê lúc tỉnh. Trương Vô Kỵ hỏi chàng bị thương thế nào, Ân Lê Đình ngơ ngơ ngẩn ngẩn không rõ được, chỉ nói, năm hòa thượng phái Thiếu Lâm vây đánh một mình ta, đúng là võ công phái Thiếu Lâm không thể nào lầm được. Chẳng bao lâu, cả đoàn tiến vào cửa ải Ngọc Môn, liền bán hết lạc đà, chuyển sang cưỡi ngựa, lại sợ người ngoài dòm ngó nên mua quần áo cải trang làm khách thương. Có người thì đánh xe lừa, giả vờ như chở theo hàng hóa thuốc men. Hôm đó, sáng sớm, mọi người đã ra đi, theo con đường Cam Lương mà đi, ánh mặt trời chói lọi, trời đã bắt đầu nóng. Đi được chừng 2 giờ, thấy trước mặt một hàng dương liễu, khoảng 20 cây, ai nấy đều mừng rỡ, vội vàng thúc ngựa chạy đi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Đến gần hơn, đã thấy dưới tán cây có 9 người ngồi đó, 8 người đàn ông mặc quần áo kiểu thợ săn, bên hông đeo đao, lưng đeo cung tên, còn thêm 5-6 con chim ưng dùng để đi săn, lông đen, móng sắc, hình dáng trông rất hiên ngang. Một người nữa là vị công tử, mặc áo dài màu lam, phe phẩy quạt lông, không giấu vẻ ung dung sang trọng. Trương Vô Kỵ nhảy xuống ngựa, liếc nhìn vị công tử kia một cái. Thấy chàng ta tướng mạo rất đẹp đẽ, đôi mắt trắng đen rõ ràng, lấp loáng có thần. Cái quạt trong tay, cán làm bằng bạch ngọc, bàn tay cầm quạt cũng trắng không khác gì cán quạt. Bỗng mọi người không hẹn mà cùng nhìn xuống ngang hông công tử đó, thấy thắt lưng có khóa bằng vàng, đeo một thanh trường kiếm, trên cán kiếm có khắc hai chữ Ỷ Thiên theo kiểu Triện. Nhìn kiếm đó, hình dáng dài ngắn, chính là thanh Ỷ Thiên kiếm mà Diệt Tuyệt Sư Thái đã dùng để sát hại giáo chúng Minh Giáo, và Chu Chỉ Nhược đã dùng để đâm Trương Vô Kỵ một nhát suýt chết. Người trong Minh Giáo ai nấy ngạc nhiên. Chu Điên nhịn không nổi, toàn lên tiếng hỏi. Ngay lúc đó, thấy trên đường cái từ phía đông có tiếng vó ngựa rầm rập, một đoàn người cưỡi ngựa chạy ào tới. Đoàn người đó là một đội quân nguyên khoảng chừng 50-60 tên, lại có thêm khoảng trên 100 phụ nữ bị quân Mông Cổ dùng thần trói lôi theo. Những người đàn bà đó phần lớn chân yếu tay mềm, làm sao chạy kịp với ngựa, có người ngã lăn liền bị kéo lê trên đất. Họ đều là người Hán, hiển nhiên là dân chúng bị đoàn quân nguyên này bắt cóc. Hơn nữa, y phục rách bươm, có người lộ cả thân trên, khóc lóc, mếu máu, vô cùng thảm thiết. Quân nguyên có kẻ tay cầm bình rượu, uống đã nửa tỉnh nửa say, kẻ khác vung roi đánh túi bụi vào đám phụ nữ. Những tên quân Mông Cổ này lớn lên trên lưng ngựa, thuật đánh roi rất xảo diệu, voi vun ra lúc rút về, đều cuốn một mảng quần áo của những nữ nhân. Những kẻ khác liền lớn tiếng reo hò cười nói xí số. Người Mông Cổ xâm nhập Trung Quốc đã gần 100 năm, trước nay vẫn coi người Hán chẳng bằng súc vật. Nhưng ngay giữa ban ngày ban mặt làm trò dâm ô thế này thì là điều ít thấy. Người trong binh giáo ai nấy mắt như đổ lửa, chỉ chờ Trương Vô Kỵ ra lệnh một tiếng là lập tức xông ra giết bọn quân lính cứu người. Vị công tử kia bỗng nói, Ngô Lục Phá, ngươi ra bảo bọn chúng thả những người đàn bà ra, quấy rối như thế, còn ra cái giống gì nữa? Thanh âm trong trẻo, vừa yếu điệu, vừa nũng nịu, nghe như giọng thiếu nữ. Một đại hán đáp lời vâng, cởi dây buộc, một con ngựa vàng dưới gốc cây, nhảy lên lưng, ra roi chạy lên, lớn tiếng quát. Này, ban ngày mà làm loạn như thế, các ngươi không có quan trưởng ước thúc hay sao? Mau thả mọi người ra ngay lập tức. Một tên quan quân trong đám nguyên binh dục ngựa chạy ra, mắt lờ đờ say, tay vẫn còn cắp một thiếu nữ, cười ha hả nói, thằng chó chết kia không muốn sống hả? Sao dám xen vào chuyện của các ông? Đại hán nọ cười nhạt nói, thiên hạ loạn lạc khắp nơi cũng vì chúng mày không biết thương xót trăm họ mà ra cả, để ta dạy các ngươi một trận cho biết phép tắc nào. Tên quân nọ đánh giá đám người dưới bóng cây, trong lòng hơi đấy làm lạ, nghĩ thầm, dân chúng mỗi khi thấy quan binh chạy cho nhanh còn không kịp. Bọn này không biết uống mật báo, ăn gan hổ hay sao mà lại dám can thiệp vào việc của quan quân. Y liếc qua, thấy trên khăn đầu của công tử nọ có đính hai hạt châu to bằng quả long nhãn, lấp lánh phát quang, liền nổi lòng tham cười lớn. Này chú thỏ nhỏ kia, đi theo ông cho mày hưởng phúc nào. Nói xong, hai đùi thúc một cái, dục ngựa xông đến gần vị công tử. Công tử vốn dĩ mặt mày hòa hoãn, thấy bọn nguyên binh bạo hành không nổi giận, bây giờ nghe tên quân này vô lễ như thế, đôi lông mày hơi nhướng lên nói, không để tên nào sống sót. Tiếng sót vừa ra khỏi miệng, nghe vụt một tiếng, mũi tên đã xuyên thủng ngực tên quân kia, chính là do một người thợ săn đứng bên cạnh vị công tử bắn ra. Thủ pháp bắn cung của người đó thật là nhanh nhẹn, kinh lực lại mạnh, dường như là một cao thủ bậc nhất võ lâm. Thợ săn tầm thường làm sao có tài như thế. Chỉ nghe liên tiếp tiếng tên xé gió, cả tám người cùng bắn, quả thực có tài bách bộ xuyên dương, không mũi tên nào hụt, mỗi mũi tên bắn chết một tên nguyên binh. Bọn quân nguyên thấy tình thế đột biến, giật mình kinh hoảng, nhưng vốn cung tên thuần thục nên lớn tiếng kêu la lập tức bắn trả. Bảy người thợ săn cùng đều nhảy lên lưng ngựa xông ra, cứ một mũi tên là một đứa, chỉ trong khoảnh khắc đã bắn chết hết 30 tên. Những đứa còn lại thấy tình hình bất ổn, luôn mồm kêu la, vội bỏ bảy nữ nhân dục ngựa chạy ngay. Thế nhưng ngựa của tám người thợ săn đều là tuấn mã, chạy nhanh như gió đuổi theo, cứ tám mũi tên buông ra là có tám tên ngã ngựa. Đuổi chưa đầy một dặm, tất cả quân Mông Cổ không còn ai sống sót. Vị công tử kia cũng nhảy lên ngựa, dục ngựa chạy đi, không quay đầu nhìn lại lấy một lần. Ý ra lệnh cho bộ thuộc trong nháy mắt, giết hơn 50 tên quân Mông Cổ, tưởng như chuyện ăn cơm uống nước thường ngày, không coi vào đâu cả. Chu Điên kêu lên, này này, hượm đã, cho ta hỏi một câu. Công tử kia không thèm để ý, cùng 8 người thợ săn hộ vệ theo sau, chạy ra xa xa. Trương Vô Kỵ, Vi Nhất Tiếu, nếu như thi triển khinh công đuổi theo, cũng có thể kịp ngựa đang chạy, hỏi chàng công tử này cho minh bạch. Thế nhưng, thấy 8 người thợ săn kia thuần tiện sát địch như thế, vẻ đầy hiệp nghĩa, trong bụng ai cũng ngầm kính phục, không tiện mạo phạm đến họ. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng không ai đoán ra được lai lịch của chính người này. Dương Tiêu nói, vị công tử kia rõ ràng là gái giả trai, còn những cao thủ ăn mặc như thợ săn kia, đối với nàng rất cung kính, tiễn pháp của 8 người đó thật là thần diệu, không giống nhân vật của môn phái nào ở Trung Nguyên. Lúc đó, Dương Bất Hối và những giáo chúng trong hậu thổ kỳ đã chạy ra an ủi những người đàn bà bị bắt cóc, hỏi thăm tình hình mới biết đều là người ở các thôn trấn chung quanh, bèn lục các xác quân nguyên lấy kim ngân tài bảo chia cho họ, bảo họ theo đường nhỏ tự kiếm lối về nhà. Mấy ngày liền, quần hào vẫn tiếp tục bàn về chính người bắn tên giết quân Nguyên kia, trong bụng ai ai cũng có chiều ái mộ, ân hận không có dịp làm quen. Chu Điên nói với Dương Tiêu. Dương huynh à, lệnh ái vốn dĩ là một mỹ nữ, thế nhưng so với tiểu thư mặt giả trai kia, cứ bề ngoài mà nói xem ra còn kém một chút đấy. Dương Tiêu nói, đúng vậy, đúng vậy. Bọn họ nếu như gia nhập bản giáo, cứ 8 người thợ săn kia phải xếp hạng trên cả ngũ tản nhân. Chu Điên giận dữ nói, nói thối bỏ mẹ, bọn ta cưỡi ngựa có kém gì ai đâu nào, ngươi thử bảo bọn họ thi tài với Chu Điên xem nào. Dương Tiêu trầm ngâm rồi nói, cứ so với Chu huynh thì quả thực có kém, nhưng nếu chỉ tính võ công thôi, xem ra họ có vẻ hơn Lãnh Khiêm huynh một chút đấy. Trong 5 người ngũ tản nhân của Minh giáo thì Lãnh Khiêm võ công đứng đầu, chuyện đó ai ai cũng biết. Dương Tiêu và Chu Điên trước nay vẫn không hợp tính. Tuy không còn công khai kình chống nhau, nhưng Chu Điên hễ có cơ hội là cãi với Dương Tiêu vài câu. Bây giờ nghe y nói võ công 8 người thợ săn kia cao hơn Lãnh Khiêm, rõ ràng là trên tất cả ngũ tản nhân, trong bụng tức lắm, đang tính châm chọc mấy câu trả miếng. Bành Oánh Ngọc cười nói, Chu huynh lại bị Dương tả sứ cho vào trọng rồi, ý định chọc cho Chu huynh tức ấy mà. Chu Điên cười sằng sặc nói, vậy ta không thèm tức, xem làm gì được nhau nào. Thế nhưng chẳng mấy chốc, Chu Điên lại chỉ trích Dương Tiêu cưỡi ngựa không được tinh thông, quần hào chỉ mặc kệ không ai trả lời. Ân Lê Đình được Trương Vô Kỵ ngày ngày chữa trị, thần trí đã tỉnh táo nhiều, kể lại hôm đó từ đỉnh Quang Minh chạy xuống, tâm thần kích động nên lạc lối. Càng chạy càng xa, lang thang trong sa mạc mênh mông 8-9 ngày, đến khi kiếm được đường cũ quay về thì không còn liên lạc được với huynh đệ đồng môn phái Võ Đan nữa. Hôm đó, chàng bất ngờ gặp phải 5 nhà sư thiếu lâm. Những hòa thượng đó không nói một lời lập tức động thủ, 5 nhà sư đó võ công rất cao, tuy Ân Lê Đình đánh bại 2 người nhưng cuối cùng vẫn bị đánh trọng thương, chàng thấy võ công họ đều thuộc phái thiếu lâm, nhưng chưa từng lên đỉnh Quang Minh nên không gặp mặt bao giờ. Xem ra có thể là người đi sau tiếp viện, nhưng vì cớ gì lại hạ độc thủ thì không nghĩ ra, chàng cũng đã nói tên tuổi, như thế không thể nói là lầm người được. Trên đường đi, Dương Bất Hối săn sóc Ân Lê Đình rất chu đáo. Nàng biết cha mẹ mình đã không phải với chàng thật nhiều, lại thấy chàng bị nạn thê thảm như thế, không khỏi chạnh lòng thương hại. Đến sẩm tối hôm đó, quần hào qua khỏi Vĩnh Đăng, cố dục ngựa chạy nhanh hơn mong đến được Giang Thành Tử nghỉ ngơi. Đang đi, bỗng nghe tiếng vó ngựa lộp cộp, trên đường cái có 2 kỵ sĩ song song chạy đến, cách chừng 10 trượng, liền nhảy xuống ngựa, đứng tránh qua một bên đường, cử chỉ thật là cung kính. 2 người đó mặc theo lối đi săn, chính là người trong 8 anh hùng bắn chết tên quân Nguyên hôm trước. Quần hào vui mừng vội nhảy xuống ngựa đến chào hỏi. 2 người đó đi đến trước mặt Trương Vô Kỵ, khom lưng hành lễ, một người cao giọng nói, tệ thượng ngưỡng mộ hành vi nhân hiệp cao nghĩa của Trương giáo chủ Minh giáo cùng cung cách anh hùng của quý liệt vị, nên sai tiểu nhân mời các vị dùng ngựa nơi tệ trang để tỏ lòng hâm mộ. Trương Vô Kỵ hoàn lễ hỏi, không dám, không dám, không hiểu quý thượng xưng hô thế nào đây. Người kia đáp, Tệ thượng, họ Triệu, khuê danh không dám gọi tới. Mọi người thấy y nhận ngay vị công tử kia là con gái giả trang, quả thực có thành ý, trong bụng mừng thầm, Trương Vô Kỵ nói. Từ khi được chứng kiến thần kỹ bắn tên của quý vị, chúng tôi ai ai cũng khen ngợi hết lời. Quý vị không hiềm hạ mình kết giao, thì thật vinh dự xiết bao, chỉ e như thế không tiện. Người kia đáp, các vị là anh hùng đời nay, tệ thượng đã ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay có dịp đi qua đất nhà, nếu chẳng được dâng lên ba chén rượu nhạt thì e không đúng lễ nghi. Trương Vô Kỵ đang muốn được quen biết thêm những nhân vật anh hùng này, lại muốn hỏi xem thanh kiếm ỷ thiên kia vì đâu qua tay đổi chủ như thế, nên hỏi. Đã như vậy, từ chối quả là không cung kính, vậy xin được đến thăm quý trang. Hai người kia mừng lắm, lên ngựa đi trước dẫn đường, qua khoảng chưa tới một dặm, trước mặt lại có hai người cưỡi ngựa chạy đến, ở xa xa xuống ngựa đứng đợi, cũng là người trong thần tiễn Bác Hùng. Đi thêm một dặm nữa, bốn người còn lại trong Bác Hùng lại phi ngựa đến đón tiếp. Quần hào Minh giáo thấy bên kia lễ số chu đáo như thế, ai nấy đều cảm động. Mọi người đi theo một con đường lát đá xanh dẫn đến một đại trang viện, có sông nhỏ uốn khúc vây quanh, bờ sông trồng đầy dương liễu xanh rờn. Suốt một dải cam lương bây giờ, bỗng thấy phong cảnh chẳng khác gì ở Giang Nam. Quần hào ai cũng thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên. Trước mặt trang môn mở lớn, cầu treo đã hạ xuống từ bao giờ. Vị cô nương họ Triệu kia vẫn mặc nam trang, đứng ngay tại cửa nghênh tiếp. Triệu tiểu thư tiến lên hành lễ dõng dạc nói. Quý vị hào hiệp của Minh giáo hôm nay giá lâm lục liễu sơn trang, quả thực là rạng rỡ cho nhà tranh vách đất của chúng tôi. Xin mời Trương giáo chủ, mời Dương tả sứ, mời ân lão tiền bối, mời vi bức vương. Nàng biết hết từng người trong quần hào Minh giáo, không cần phải giới thiệu, thuận miệng nói ra danh hiệu. Kẻ cao người thấp không sai một ai, cả bọn kinh ngạc, Chu Điên nhịn không nổi, liền hỏi. Đại tiểu thư, sao tiểu thư biết hết tên tuổi của chúng tôi? Chẳng lẽ tiểu thư có bản lĩnh tiên tri hay sao? Triệu tiểu thư mỉm cười nói. Quần hiệp Minh giáo vang danh khắp chốn, ai lại chẳng hay biết, trận đánh trên đỉnh Quang Minh mới rồi, Trương giáo chủ dùng tuyệt thế thần công, uy nhiếp sáu đại môn phái, việc đó đã vang động cả võ lâm. Các vị đến Trung Nguyên, trên đường biết bao bằng hữu võ lâm mong được tiếp đãi, có phải chỉ mình tiểu nữ đâu? Mọi người nghe thấy không sai, trong bụng mừng thầm, nhưng miệng ai cũng khiêm tốn, hỏi ngay tên tuổi sư thừa của thần tiễn Bác Hùng. Một người thân thể cao to đáp. Tại hạ là Triệu Nhất Thương, đây là Tiền Nhị Bại, đây là Tôn Tam Hủy, đây là Lý Tứ Thôi. Y chỉ tiếp qua mấy người kia nói. Đây là Chu Ngũ Thâu, Ngô Lục Phá, Trịnh Thất Diệt, còn kia là Vương Bắc Suy. Quần hào Minh giáo nghe xong, ai cũng ngẩn người nghĩ thầm, tám người này họ sắp xếp theo bách gia tính, tức là họ của trăm họ, là Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, đã là hết sức lạ lùng rồi. Những tên lại toàn những chữ không có gì tốt lành như suy bại, phá diệt chẳng hạn, thật ngoài dự liệu. Thế nhưng, người trên giang hồ vì lánh nạn, tránh thù, tùy nghi lấy tên giả là chuyện rất thường, thành ra không dám hỏi thêm. Triệu tiểu thư tự mình dẫn đường, nhường cho mọi người tiến vào đại sảnh trước. Quần hào thấy đại sảnh trên cao có treo một tấm biển, viết bốn chữ đại tự, lục liễu sơn trang. Ngay tại chính giữa treo một bức tranh Bác Tuấn Đồ do Triệu Mạnh Phủ vẽ. Tám con ngựa, mỗi con một kiểu, không con nào giống con nào cũng ra vẻ thần mã. Bên phía trái treo một bức đại tự, văn viết. Bạch hồng tòa thượng phi, thanh xà hạp trung hống, sát sát sương tại phong. Đoàn đoàn nguyệt lâm nữ, kiếm quyết thiên ngoại phân, kiếm xung nhật trung đẩu, kiếm phá yêu nhân phục, kiếm nhất nịnh thần thủ. Tiền tương tịch lỵ mị, hốt đảng kinh khiếp phụ, lưu trảm hoàng hạ giao, mạc thí nhai trung cẩu. Có nghĩa là móng trắng bay vụt lên, rắn xanh kêu lồng lộn, sương động trên đỉnh núi, mây quấn quanh phần trăng, kiếm quyết tỏa tận mây, kiếm khí xung tinh đẩu, kiếm phá phục yêu ma, kiếm phất đầu gian nịnh, nằm yên ma quỷ kinh. Vung lên lòng thiếp sợ, xuống vực chém dao long, đâu thèm giết chó dữ. Dưới bài thơ đề một hàng chữ nhỏ: Giả thí ỷ thiên bảo kiếm, tuân thần vật giả, tạp lục thuyết kiếm, thi dĩ tán chi, biện lương triệu mẫn. Có nghĩa là ban đêm lấy bảo kiếm ỷ thiên ra thử, thấy quả là thần vật nên tạm chép thuyết kiếm ra để ca ngợi, triệu mẫn ở biện lương đề thơ. Trương Vô Kỵ thư pháp tuy không giỏi nhưng đã theo Chu Cửu Chân học phép viết chữ, người khác viết xấu đẹp chàng cũng tạm nhận ra, thấy bức thiếp đó dù bút tung hoành nhưng vẫn có nét ủy mị, rõ ràng là chữ con gái, biết là vị Triệu tiểu thư này viết. Chàng ngoài y thư ra chẳng đọc sách bao nhiêu, nhưng ý thơ không mấy khúc mắc, đọc là hiểu ngay, nghĩ thầm: thì ra nàng vốn là người Biện Lương, tên chỉ có một chữ Mẫn, liền nói: Triệu cô nương văn võ toàn tài, thật là bội phục, thì ra cô nương vốn là thế gia ở cựu kinh đô. Triệu tiểu thư Triệu Mẫn mỉm cười nói: lệnh tôn đại nhân của Trương giáo chủ có ngoại hiệu Ngân Câu Thiết Hoạch, hẳn là danh gia thư pháp. Trương giáo chủ gia học uyên nguyên, tiểu nữ mong được giáo chủ ban cho một bức thiếp. Trương Vô Kỵ nghe câu đó mặt đỏ bừng. Cha chàng mất khi mới lên 10, khi chàng chưa từng được cha tập chữ viết, về sau học võ, ngữ nghĩa quả thật là ít ỏi, liền nói: cô nương bảo tôi viết chữ, có khác gì giết tôi? Tại hạ bất hạnh, tiên phụ quy tiên từ khi còn nhỏ, chưa được kế thừa sở học của cha, thật là hổ thẹn. Còn đang nói chuyện, Trang Đinh đã đem trà lên, thấy trong những chén sứ xanh ngắt, nổi mấy lá trà long tỉnh xanh rờn, mùi thơm ngào ngạt, quần hào ai nấy đều lạ lùng. Nơi này cách đất Giang Nam cả mấy ngàn dặm, làm sao có được trà long tỉnh còn tươi như thế này? Cô nương này cái gì cũng đều rất lạ lùng. Triệu Mẫn cầm chén lên uống trước một ngụm, dường như muốn cho mọi người biết trà không có gì độc, rồi đợi mọi người uống xong mới nói: các vị đường xa chiếu cố đến, tệ trang thật là giản mạn, xin thứ tội cho, các vị đi đường chắc cũng đã mệt, xin qua bên này ăn chút cơm, dùng chút rượu. Nói xong, nàng đứng dậy, đưa quần hào qua một hành lang đến một vườn hoa lớn. Trong vườn có giả sơn đá xù xì, suối hồ nước trong vắt, hoa tuy không nhiều nhưng thật là thanh nhã. Trương Vô Kỵ chưa lãnh hội được vẻ đẹp của thú vui cây cảnh, như Dương Tiêu đã ngầm gật đầu, biết rằng chủ nhân của vườn hoa này là kẻ lòng mang chí lớn, không phải người thô tục tầm thường. Trong thủy cát đã bày hai mâm tiệc, Triệu Mẫn liền mời mọi người vào bàn ăn, còn bạn thần tiễn Bác Hùng, Triệu Nhất Thương, Tiền Nhị Bại thì ở sảnh đường bên cạnh bồi tiếp các giáo chúng minh giáo khác. Ân Lê Đình không sao dạy được nên Dương Bất Hối phải ở trong phòng đút cơm cho ăn. Triệu Mẫn rót đầy một chén rượu lớn, uống một hơi cạn sạch, nói: đây là nữ trinh Thiệu Hưng Trần Tửu, đã được 118 năm, các vị thử nếm xem tửu vị thế nào. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Ân Thiên Chính tuy đã tin rằng Triệu tiểu thư là người hiệp nghĩa nhưng vẫn mười phần cẩn thận, xem kỹ hồ rượu. Chén rượu có gì khác lạ, Triệu tiểu thư lại uống một chén trước rồi, mới hết nghi kỵ và ăn uống tự nhiên. Giáo quy minh giáo trước nay vẫn là ăn chay thờ ma, cấm uống rượu, kỵ ăn mặn. Nhưng từ khi tổng đàn dọn vào trong dãy Côn Luân mới bỏ đi các lề luật cấm kỵ này. Tây vực khó kiếm rau dưa, chỉ toàn là thịt. Hơn nữa khí hậu lạnh buốt, nếu như không ăn mỡ bò mỡ cừu, chỉ thuần nội lực thì không thể đề kháng nổi. Trong hồ bao quanh nơi thủy có trồng 7-8 cây hoa trông giống như thủy tiên nhưng lớn hơn, hoa màu trắng, hương thơm thoang thoảng, quần hào được ngửi hoa thơm, uống rượu ngon, gió hiu hiu mát rượi, thật là không còn gì thoải mái bằng. Triệu tiểu thư ăn nói rất tự nhiên, bàn luận về các nhân vật võ lâm Trung Nguyên thật sành sỏi. Nhiều điều đến cha con Ân Thiên Chính cũng không biết. Đối với võ công các phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Luân, nàng không khen ngợi lắm. Nhưng khi nhắc tới Trương Tam Phong và Võ Đang Thất Hiệp thì hết lời tán tụng. cũng ca ngợi võ công môn phái các thủ lãnh Minh giáo, thoạt nghe tưởng như không có gì đặc sắc, nhưng mỗi câu khen ngợi đều đúng vào chỗ trọng yếu, quần hào vừa hoan hỷ vừa bồi phục. Thế nhưng khi hỏi đến võ công môn phái của chính nàng, Triệu Mẫn chỉ mỉm cười không đáp, lãng qua chuyện khác. Rượu được mấy tuần, rót đến đâu nàng cạn ly đến đó, thật là hào sảng. Mỗi món ăn đưa lên, nàng cũng đưa đủ gấp một miếng ăn trước, đôi má hồng lên dường như đã hơi say, trông càng thêm diễm lệ. Người đẹp xưa nay nếu không dịu dàng ẻo lả thì cũng kiều diễm tươi tắn, nhưng tiểu thư họ Triệu này không những thập phần xinh đẹp, lại thêm ba phần anh khí, ba phần hào hứng, mà vẫn ung dung cao quý, toát ra một vẻ đoan trang nghiêm cẩn, khiến người ta phải ngầm kính trọng, không dám coi thường. Trương Vô Kỵ nói: Triệu cô nương, được cô nương hậu đãi như thế này, tệ giáo ai nấy đều cảm kích, tại hạ có một câu muốn hỏi, có điều ngại nên chưa dám mở miệng mà thôi. Triệu Mẫn đáp: Trường giáo chủ sao phải dè dặt thế? Chúng ta hành tẩu giang hồ, bốn bể đều là huynh đệ, các vị nếu không hiềm thì cho tiểu muội được kết bạn, có chuyện gì sai bảo hỏi han, ác sẽ hết sức trình bày. Trương Vô Kỵ nói: Nếu đã như thế, tại hạ mong được thỉnh vấn, thanh bảo kiếm ỷ thiên của cô nương vì sao mà có được? Triệu Mẫn mỉm cười, cởi thanh kiếm ỷ thiên ở hông ra đặt lên trên bàn nói: Tiểu muội từ khi gặp các vị đến giờ, ai nấy chăm chăm mắt không rời thanh kiếm này, không hiểu là vì duyên cớ gì, mong cho biết được chăng? Trương Vô Kỵ nói: Quả không dám giấu, thanh kiếm này nguyên là sở hữu của Diệt Tuyệt sư thái trưởng môn phái Nga Mi. Huynh đệ trong tệ giáo tán thân dưới thanh kiếm này không phải là ít. Chính tại hạ đây cũng đã từng bị kiếm này đâm vào ngực, suýt nữa bỏ mạng, vì thế mà ai nấy đều để ý. Triệu Mẫn nói: Trương giáo chủ thần công vô địch, từng nghe dùng tâm pháp càn khôn đại na di đoạt thanh kiếm này trên tay Diệt Tuyệt sư thái, sao lại có thể bị thương vì nó được? Lại nghe nói kẻ dùng kiếm đâm Trương giáo chủ chỉ là một nữ đệ tử trẻ tuổi của phái Nga Mi, võ công cũng chỉ bình bình, tiểu muội quả không sao hiểu nổi. Nàng nói câu đó không chớp mắt, chăm chăm nhìn Trương Vô Kỵ, trên môi dường như điểm một nụ cười. Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên nghĩ thầm, sao cô ta biết rõ như thế nhỉ? Liền đáp: Đối phương đâm đột phá quá, tại hạ chưa kịp để ý cho nên sảy tay. Triệu Mẫn mỉm cười: Chắc Chu Chỉ Nhược tỷ tỷ xinh đẹp lắm, phải thế không? Trương Vô Kỵ mặt đỏ như gấc, ngượng nghịu nói: Cô nương lại nói đùa rồi. Chàng cầm chén lên định uống một ngụm để chữa thẹn, nào hay tay trái hơi run, làm sánh mấy giọt rượu ra ngoài bắn cả lên tà áo. Triệu Mẫn cười nụ nói: Tiểu muội tửu lực không bao nhiêu, ăn nói đã không biết nặng nhẹ nữa rồi, sợ uống thêm đâm ra thất thố, để xin phép vào trong thay quần áo sẽ trở ra ngay, xin các vị cứ tự nhiên, đừng khách sáo gì cả. Nói xong đứng dậy, làm như kiểu cách nam nhi cung kính vái một vái, rồi đi ra khỏi thủy cát, lần theo những luống hoa cành liễu vào bên trong. Thanh ỷ thiên kiếm kia vẫn để trên bàn không đem theo. Các gia đình phục thị tiếp tục đem các món ăn lên, quần hào không dám ăn tiếp nữa. Đợi một lúc lâu không thấy Triệu Mẫn quay trở lại, Chu Điên nói: Nàng ta để bảo kiếm lại đây, quả là tin bọn mình quá. Nói xong cầm thanh kiếm lên để trong tay, đột nhiên ối một tiếng nói: Sao nhẹ thế này? Y cầm cán kiếm rút ra, kiếm vừa ra khỏi vỏ, quần hào đều đứng bật cả dậy, ai nấy đều kinh ngạc. Kiếm này đâu phải ỷ thiên bảo kiếm, chém vàng chặt sắt, sắc bén phi thường, chẳng qua chỉ là một thanh kiếm gỗ màu vàng. Mọi người lập tức ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ nhẹ, chính là bằng gỗ đàn hương. Chu Điên nhất thời không hiểu tại sao, đút kiếm trở lại vỏ lắp bắp: Dương tả sứ, cái này là trò gì đây? Y tuy ngày ngày cãi cọ với Dương Tiêu, nhưng trong bụng thực sự bội phục Dương Tiêu kiến thức siêu việt. Bây giờ gặp chuyện nguy nan, tự nhiên mở miệng hỏi ngay như thế. Dương Tiêu mặt mày trịnh trọng, hạ giọng nói: Giáo chủ, Triệu tiểu thư này 10 phần đến 9 không có ý tốt, bây giờ bọn mình ở trong cảnh nguy khốn nên đi ngay là hơn. Chu Điên nói: Việc gì mà sợ, nếu y thị có dở trò gì với bấy nhiêu người chúng ta chẳng lẽ không đánh cho một trận tan tành hay sao? Dương Tiêu nói, từ khi vào trong Lục Liễu Sơn Trang này, cái gì cũng thấy thần bí, chính chẳng ra chính, tà chẳng ra tà, không biết đường đâu mà lần, bọn mình việc gì phải ở nơi đây, để cho mọi việc người ta khắc chế. Trương Vô Kỵ gật đầu, Dương Tả Sứ nói phải lắm, chúng ta ăn uống xong rồi, cáo từ đi là vừa. Nói xong lập tức đứng lên, Thiết Quan đạo nhân hỏi, thế Thanh ỷ Thiên Kiếm thực nay ở đâu? Giáo chủ không muốn hỏi sao? Bành Oánh Ngọc nói, theo thuộc hạ, Triệu tiểu thư này, Giàn Nghi Binh đã tính toán chuyện gì rồi, mình nếu không đi kiếm cô ta sẽ đi kiếm mình. Trương Vô Kỵ nói, đúng thế, chúng mình bây giờ đang có việc phải làm, không nên thêm việc làm chi, mai sau mình cứ chờ họ đến, bao giờ rõ ràng mọi việc hãy hay. Mọi người ra khỏi thủy cát, trở về đại sảnh, bảo gia đình thông báo tiểu thư, gửi lời cảm ơn bữa cơm thịnh yến rồi lập tức cáo từ. Triệu Mẫn lật đật đi ra, nàng đã thay một bộ áo thêu màu vàng nhạt, hình dung thật là thanh thoát phiêu dật, mặt mày sáng rỡ nói, vừa mới gặp nhau sao đã vội đi, hay là chê tiểu nữ tiếp đãi đơn sơ quá chăng? Trương Vô Kỵ đáp, đa tạ cô nương tiếp đãi hậu hỷ như thế, đâu thể gọi là đơn sơ được. Chúng tôi có những việc cần kiếp, không dám nán lại lâu, ngày sau có dịp tái ngộ sẽ xin thọ giáo thêm. Khóe miệng Triệu Mẫn tưởng như cười mà không phải cười, đưa mọi người ra khỏi sơn trang. Thần Tiễn Bác Hùng cung kính đứng hai bên đường, khom lưng tiễn khách, quần hào ôm quyền từ biệt, không nói một lời dục ngựa chạy ngay, chẳng mấy chốc đã cách xa Lục Liễu Sơn Trang, bốn bề chung quanh là đồng trống, nhưng không thấy ai khác. Chu Điên lớn tiếng nói, cái cô Triệu tiểu thư này chưa chắc đã sắp đặt chuyện gì không tốt đâu, chẳng qua tính đàn bà trẻ con hay giỡn hớt, nên đem một thanh kiếm gỗ để đùa giáo chủ, có gì mà lo. Dương Tả Sứ Kỳ này, ngươi đi quá xa rồi. Dương Tiêu trầm ngâm nói, là trò gì, thực tình, đệ không biết rõ, chỉ thấy có gì đó không ổn thôi. Chu Điên cười nói, Dương Tả Sứ, đại danh vang dậy của chúng ta sau trận chiến trên đỉnh Quang Minh đã biến thành kinh cung chi, ối cha. Y nói tới đây, bỗng lảo đảo, ngã xuống ngựa, Thuyết Bất Đắc ở gần y nhất, vội vàng nhảy ra đỡ y liền hỏi, Chu huynh sao thế? Chu Điên cười nói, chẳng sao cả, có lẽ uống quá chén, đầu hơi váng phất thôi. Y nói từ váng phất, quần hào ai nấy đều thất sắc. Thì ra, từ khi rời Lục Liễu Sơn Trang, trên đường chạy, ai ai cũng thấy hơi váng phất, nhưng cũng chỉ cho rằng vì uống mấy chén rượu, không ai để ý. Thế nhưng Chu Điên võ công cao cường, tửu lượng lại mạnh, uống có vài chén đâu đến nỗi phải ngã ngựa, bên trong hẳn có gì bất thường. Trương Vô Kỵ ngẩng đầu lên, duyệt lại một lượt độc kinh của Vương Nạn Cô trong đầu, xem có loại độc dược nào không vị, không sắc, không mùi, làm cho người ta choáng váng. Khắp cuốn độc kinh xem ra không thấy chỗ nào phù hợp, mà chính mình cũng với quần hào uống chung, ăn chung, sao không thấy gì khác lạ. Đột nhiên trong óc như một ánh chớp lóe lên, giật mình nghĩ tới một chuyện, khiến chàng kinh hoảng kêu to. Tất cả các vị uống rượu ở trong thủy cát xuống ngựa hết, ngồi xếp bằng trên đất, nhất định không được vận khí điều tức, cứ để tự nhiên. Chàng lại hạ lệnh, các đệ tử Ngũ Hành Kỳ và Thiên Ưng Kỳ chia ra bốn phòng bốn mặt nghiêm mật bảo vệ các thủ lãnh, bất luận ai đến gần, đều giết hết không tha. Mọi người nghe thấy giáo chủ hạ lệnh nghiêm, đáp ứng vang dậy, lập tức rút binh khí ra, chia tứ phương. Trương Vô Kỵ lại nói, phải đợi đến khi ta về, không được rời xa nhau đấy nhé. Quần hào không hiểu lý do tại sao, chỉ thấy hơi váng phất, không thấy gì khác. Sao giáo chủ lại có vẻ kinh hoảng như thế? Trương Vô Kỵ lại dặn thêm,